Xin kính chào toàn thể quý bà chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì đã dành rất nhiều thời giờ để học về những thí dụ ẩn dụ của Chúa Giêsu được chép ra trong bốn sách Phúc Âm. Và hôm nay tôi và quý bà chị em cảm tạ ơn Chúa vì còn có cơ hội nữa chúng ta tiếp tục học về các thí dụ và ẩn dụ của Ngài. Ẩn dụ mà chúng ta học hôm nay ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 21 đến câu thứ 35 nói về thí dụ và ẩn dụ về người mắc nợ. Thưa quý ông bà anh chị em, người Việt Nam chúng ta thường nói sự bất quá tam, mà một số người nói trại ra dường như không có nghĩa gì nhất quá tam. Có nghĩa là nếu người nào đó phạm lỗi với tôi, lần thứ nhất tôi tha, lần thứ hai tôi có thể tha thứ, lần thứ ba thì miễn cưỡng tha thứ nhưng mà tha thứ được, nhưng mà đến lần thứ tư thì không thể tha thứ nữa. Người Việt Nam chúng ta nói như vậy. Ở tại Do Thái cũng giống như Việt Nam chúng ta, người ta cũng nghĩ rằng chỉ tha thứ cho ai không quá ba lần. Rabbi Oze Ben Hanina nói rằng ai xin người lân cận tha thứ không được xin quá ba lần. Giống như Việt Nam chúng ta không khác gì. Phi-e-rơ là môn đệ của Chúa Giê-xu, ông nghĩ rằng người Do Thái tha thứ không quá ba lần, và ông nghĩ rằng chắc tốt hơn là mình đề nghị với Chúa là tha thứ 7 lần. Rồi ông đến với Chúa Giêsu nói rằng: Thầy ơi, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì tôi tha thứ cho họ mấy lần? Có phải là 7 lần không? Và khi hỏi như vậy, có lẽ Phi-e-rơ chờ đợi, chờ Chúa khen mình. Nói: Phi-e-rơ ơi, người Do Thái của mình chỉ tha thứ có 3 lần mà ngươi nói 7 lần, ngươi tốt quá. Nhưng mà Chúa Giêsu có nói như vậy không, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu nói rằng: Phi-e-rơ, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Nghĩa là sự tha thứ không có hạn định, không có ranh giới, phải tha thứ mãi mãi, tha thứ luôn luôn. Và khi Chúa Giêsu nói điều đó với Phi-e-rơ thì Ngài kể cho các môn đồ của Ngài nghe về một câu chuyện. Và Ngài nói rằng: Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi xót sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán vợ, bán người, bán vợ và gia tài người đặng trả nợ. Cái đệ tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Những người đệ tớ này đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 đơn dê, thì nắm bóp cổ bạn mình mà rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà này xin rằng: Xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc với ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Đây là một ẩn dụ khi tôi và quý ông bà anh chị em nghe rất là dễ hiểu, ai cũng hiểu hết. Và có lẽ quý ông bà anh chị em đọc cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể này rất là nhiều lần. Nhưng hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em cậy ơn Chúa, chúng ta nghiên cứu kỹ hơn. Chúng ta tìm những bài học quý báu trong câu chuyện này để áp dụng cho đời sống của chúng ta như thế nào. Trước tiên, ẩn dụ này Trong ẩn dụ này chúng ta thấy chủ nợ tha nợ cho kẻ mắc nợ. Chủ nợ là một vị vua giàu có, con nợ là một đầy tớ, tức là một trong những bầy tôi của nhà vua. Có lẽ đây là một trong những triều thần thân cận nhất của vua. Nếu không thì làm sao vua cho người này mượn một số tiền, vay một số tiền lớn như vậy, đến nỗi ông ta không trả nổi. Số tiền này lên đến 1 vạn ta lân. 1 vạn ta lân có nghĩa là 10.000 ta lân, thưa quý ông bà anh chị em. Tương đương theo nhà giải kinh Bạc Lê thì nói rằng tương đương với 2.400.000 bảng Anh, tức là đào khoảng 3 triệu euro chúng ta dùng ngày nay. Số tiền nếu đem so với kinh tế ngày nay có thể là không nhiều, nhưng so với tài chánh của các nước thời đó thì số tiền này lớn lắm, thưa quý ông bà anh chị em. William Barclay đã so sánh như thế này: tổng lợi tức của xứ Edume và xứ Jude cũng như xứ Samari trong thời đó mà họ gộp lại đó thì ngân sách chỉ có được 600 ta lân, chưa tới 1.000, đằng này tới 10.000 lần. Rồi ông nói rằng tổng sản lượng xứ giàu có nhất trong thời Chúa Giêsu là xứ Galilee cũng chỉ có khoảng 300 ta lân mà thôi. Vua cho đầy tớ vay mượn tới 10.000 ta lân là một số tiền rất lớn, không ai tưởng tượng nổi thời bấy giờ. Vị triều thần này có lẽ làm ăn thất bại, hoặc giả là bị người ta lừa gạt, nên tới ngày phải trả nợ, không có tiền để trả cho vua. Những người có trách nhiệm đến gặp ông ta để mà đòi nợ, nhưng ông không trả được, và những quan quyền này bèn bắt ông ta đem đến trước mặt vua để vua tùy nghi xử án. Ông ta quỳ mọp trước vua mà nài xin rằng: thưa chủ, xin giãn cho tôi, gia hạn cho tôi một ít lâu nữa, tôi sẽ tìm cách trả hết cho chủ. Chủ phán như đinh đóng cột rằng: không được, ngay bây giờ ngươi phải trả, nếu không có tiền thì phải bán ngươi, chính mình ngươi, bán vợ con ngươi, bán tài sản của ngươi hết thảy đặng trả nợ cho ta. Nhưng người đầy tớ này cứ quỳ mọp kêu xin, có thể là khóc lóc kể ra những sự tình thảm thiết lắm, cho nên nhà vua cũng động lòng qua lời nài nỉ đó. Cho nên nhà vua nói rằng: thôi được rồi, hãy đứng dậy đi, ta tha hết cho ngươi, ta không đòi, không lấy ngươi đồng bạc nào nữa, ta nghi cho luôn ngươi luôn. Người mắc nợ ngập đầu như thế mà nghe ông chủ mà nói như vậy thì thưa quý bạn cha, chúng ta nghĩ sao? Vui không? Nếu tôi và quý bạn cha có mắc nợ ai mà người ta đến đòi, nhưng chúng ta năn nỉ khóc lóc ỉ ôi, người ta nói rằng: thôi, thấy anh chị cái tình trạng khổ quá như vậy, thôi thôi, bỏ hết, tha hết cho anh. Mừng không? Chắc là chúng ta mừng vui lắm, nhảy nhót, cảm ơn người đó thật là nhiều, phải không? Và có lẽ người đầy tớ này cũng vui vô cùng, thưa quý bạn cha, hớn hở và nhảy nhót vui sướng vì được vua tha hết nợ, không gì bằng. Thưa quý bạn cha, chúng ta mắc nợ với Chúa cũng nhiều lắm, không phải chỉ 10.000 ta lân mà thôi đâu, nhưng mà chúng ta còn mắc nợ nhiều hơn đó nữa. Nếu trong đời sống của chúng ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ, chúng ta nghĩ chúng ta mắc nợ Chúa bao nhiêu, mỗi ngày chúng ta sống chúng ta vay mượn của Chúa thật là nhiều, không nói tới đồ ăn mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta vật thật chúng ta ăn hàng ngày, không tính nước mà chúng ta uống hàng ngày, mà suốt cuộc đời của chúng ta, và chúng ta dùng nước đó để tắm rửa, rồi để giặt quần giặt áo đủ thứ hết, biết bao nhiêu mét khối mà chúng ta đã xài của Chúa, biết bao nhiêu nó tính tiền ra nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Còn nữa, mỗi cái mét khối không khí mà chúng ta thở, chúng ta thấy rằng cái không khí này quý lắm. Nếu nằm nhà thương mà chúng ta được người ta đặt cái ống thở oxygen đó, chúng ta thấy là cũng mừng lắm rồi phải không? Mắc tiền lắm chứ phải rẻ đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta thở tự do, mỗi ngày chúng ta muốn thở mấy trăm mét khối không khí tự do, nếu tính tiền biết bao nhiêu tiền phải không thưa quý ông bà anh chị em? Còn chưa nói là Chúa cho chúng ta hưởng ánh mặt trời mặt trăng, rồi cho chúng ta nắng ấm, rồi có mưa điều hòa không khí, tất cả mọi sự Chúa làm hết cho chúng ta, biết bao nhiêu tiền bạc nếu chúng ta phải mua những điều đó. Hơn thế nữa, khi tôi và quý ông bà anh chị em phạm tội, cả trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động của mình, nếu suốt đời chúng ta tính ra không biết là bao nhiêu ngàn, bao nhiêu trăm ngàn tội lỗi, nhưng mà Chúa cũng tha nợ cho chúng ta hết thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu đã đến trần gian, chịu chết gánh tội chúng ta trên cây gỗ. Và khi chúng ta ăn năn tội của mình đến với Chúa Giêsu thì Chúa nói rằng Ngài tha hết. Phước hạnh không? Phước hạnh lắm hay không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu chúng ta ngồi suy nghĩ đời sống con cái của Chúa của chúng ta, được Chúa tha tội, được Chúa ban phước, thì chúng ta sẽ nhảy ca hát mừng rỡ vì Chúa đã tha biết bao nhiêu tội và nợ của chúng ta, Chúa tha hết. Thi Thiên 32 câu 1 câu 2 chép rằng: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Tội lỗi gian ác của chúng ta nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em, ngập đầu, và Chúa ban chúng ta nhiều lắm, chúng ta nợ Chúa nhiều lắm, chẳng những nợ tội mà nợ ăn uống cuộc sống này nữa. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta nhưng không, Chúa tha hết cho chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa. Được chủ tha hết nợ. 1.000 ta lân chết đâu phải không thưa quý ông bà anh chị em? Làm việc tới chết mà bán mình, bán vợ, bán con, bán cả ruộng vườn đất đai cũng không bao giờ trả nổi, cái người đầy tớ này không bao giờ trả nổi. Thế nhưng ông ta lại không tha nợ cho bạn mình, dù bạn chỉ thiếu mình có một ít tiền, 100 denier mà thôi. Chúa tha nợ, nhưng con nợ không chịu tha nợ, thưa quý bạn cho em. Nếu chúng ta tính 10.000 ta lân mà ông ta nợ chủ là gần 3 triệu euro, thì 100 denier nếu mà tính ra thì vào khoảng 7-8 euro mà thôi. Nhỏ quá đi, không đủ chúng ta ra tiệm ăn một tô phở nữa thưa quý ông bà anh chị em. Thế mà ông này ông không tha được cho bạn của mình. Ông R.S. Kennedy có cho chúng ta một cái thí dụ rất là ngộ nghĩnh, ngộ vô cùng thưa quý ông bà anh chị em. Ông nói như thế này: giả sử số nợ phải trả bằng bạc cắt thì 100 denier chỉ nắm trong tay hoặc là bỏ trong cái túi của mình đi ra trả nợ mà thôi. Còn món nợ 10.000 ta lân phải cần đến một đoàn quân 8.600 người mới có thể mang được. Nếu mỗi người mà mang 3 kg bạc cắt và mỗi người đứng sắp hàng cách nhau một thước thì ông nói rằng sẽ có một khoảng dài 8 cây số mới có thể đem hết trả nợ cho ông chủ. So sánh như thế để quý bạn cho em thấy rằng người bạn thiếu ông ta quá ít so với số nợ mà ông ta đã nợ với ông chủ. Thế nhưng chủ tha hết, còn ông không tha cho bạn mình. Thật là ác phải không thưa quý bạn cho em? Trong khi vui mừng nhảy nhót sung sướng trở về nhà, ông ta tình cờ gặp người bạn mình tới, ông ta bóp cổ mà nói rằng: này, hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống này xin rằng: thôi anh ơi, hãy giảng cho tôi, một thời gian nữa tôi trả cho. Tiền này cũng không nhiều đâu, nhưng mà bây giờ tôi không có đem tiền theo, mà anh nhà cũng không có nữa, tôi sẽ từ từ kiếm để trả cho anh. Nhưng ở trong Ma-thi-ơ 18 câu 30 Kinh Thánh chép gì? Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Gian ác quá không? Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không ai ác như cái tên mắc nợ này, phải không? Người ta mắc nợ có một chút thôi, mà lấy cái quyền của mình để bắt mà bỏ tù. Chúng ta thấy không ai ác bằng cái người đầy tớ này. Thế nhưng chúng ta thì sao? Đức Chúa Trời tha hết mọi tội lỗi chúng ta, mọi nợ của chúng ta Ngài tha hết, mọi lỗi lầm của chúng ta Ngài không kể nữa. Sao chúng ta không tha thứ cho anh em mình? Chỉ bạn anh em của mình thì sơ suất với mình một chút thiếu thôi, mà đôi khi chúng ta nhớ dài quá, mà chúng ta thù thâm căn cố đê, mà chúng ta không nhìn mặt, không muốn gặp mặt mình nữa. Như thế thì chúng ta thử hỏi rằng có ác không? Một bà tín đồ nọ rất là trung tín, nhóm lại thờ phượng Chúa, bà đọc kinh thánh mỗi ngày và tham dự các buổi cầu nguyện, học trường Chủ nhật, đủ thứ hết ở trong hội thánh. Bà có trí nhớ rất là dai, học thuộc lòng rất nhiều bài thánh ca và nhiều đoạn kinh thánh. Một lần kia chồng bà phạm lỗi, kết quả là hai người ly thân. Chồng bà ăn năn nhiều lần thống hối xin lỗi bà, nhưng bà nhất định không tha thứ. Hai người ở trong cùng hội thánh, hai người cất hai cái nhà cũng không xa nhau mấy, mỗi Chủ nhật đều gặp nhau trong nhà thờ, nhưng mà bà nhất định không tha thứ cho ông, dầu ông năn nỉ cách nào bà cũng không tha thứ. Khi mục sư đến khuyên bà hãy tha thứ cho chồng mình đi, hãy hiệp một lại đi, thì bà đã trả lời thẳng thừng rằng: tôi cầu xin Chúa tha tội cho tôi, chứ tôi không thể nào tha thứ cho ông ấy được. Mục sư hỏi: bà có đọc bài cầu nguyện chung không? Trong bài cầu nguyện chung có câu rằng: xin tha tội cho con như con đã sẽ tha tội cho những kẻ phạm tội cùng con. Bà nói rằng: tôi có đọc chứ, mỗi ngày mà. Nhưng mà đọc cái phần đó rồi tôi nhảy qua phần, bỏ cái phần câu kế, tức là không chịu tha cho những người khác. Người đàn bà này chắc lẽ cũng là một trong những người ác, giống như người đại tớ này, phải không thưa quý ông bà anh chị? Chủ tha nợ nhiều quá, nhiều vô số, nhưng mà chỉ chồng mắc nợ phạm lỗi chút mà không chịu tha thứ, và suốt đời thì hai người cứ phân rẽ nhau như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, khi người đầy tớ của chủ không chịu tha nợ cho bạn của mình cùng làm việc với mình, trái lại còn bắt bạn bỏ tù cho đến khi nào trả hết nợ mới thôi. Các cận thần của nhà vua biết được điều đó, họ cũng bất nhẫn quá, thấy ác quá, họ liền báo tin cho nhà vua biết. Vua triệu cái ông đầy tớ này lại, cận thần này lại, mà nói rằng: hãy hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc với ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Rồi chủ nổi giận, truyền lệnh bắt kẻ đầy tớ ác này và nhốt vào trong ngục, rồi phán: cho đến chừng nào ngươi trả hết nợ cho ta 10.000 ta lân trả đủ, ngươi mới được ra khỏi ngục. Chủ nợ phạt con nợ phải trả nợ cho hết mới được thả ra. Đang khi tự do ở bên ngoài còn không kiếm tiền trả nổi, bây giờ ở trong tù thì làm sao làm ra tiền? Và có lẽ ông hối hận lắm và nói rằng: tôi có lỗi quá, phải chi tôi tha tội một ít cho cái anh em của mình thì bây giờ tôi sung sướng quá, đâu có mắc nợ ai nữa. Bây giờ đành phải ở tù chung thân, ở tù cho đến chết cũng không trả hết nợ này được. Và ông mắc nợ phải ở tù như thế. Có một câu chuyện kể rằng một người tên là ông Lucien là một công chức rất là tận tụy ở bên Hoa Kỳ, ở tại bang Kentucky. Ông có một người bạn cũng phạm tội, cho nên đã bị bắt bỏ tù rất là lâu năm. Ông Lucien này nhớ đến bạn mình mà thương yêu lắm, mà tìm cách để giải cứu. Chỉ còn 8 năm nữa thì người này mãn hạn tù. Nhưng ông Lucien tìm một cách, mọi cách để vận động. Ông lấy sự quen biết với thống đốc tiểu bang lúc bấy giờ và xin ân xá cho người bạn của mình. Ông không ngờ thống đốc tiểu bang Kentucky bằng lòng ký giấy ân xá cho bạn của mình. Khi ông cầm được tờ ân xá, ông vui mừng lắm. Ông chạy tới ngục tù và nói với bạn mình rằng: bạn ơi, có tin vui cho bạn đây, tôi đã vận động thống đốc tiểu bang đã cho anh được tấm giấy ân xá. Bây giờ anh có thể ra khỏi tù, tôi đến đây để rước anh. Nếu anh không còn nhà ở thì anh hãy tới tôi, ở với tôi, có gì ăn nấy, chúng ta sống chung với nhau. Đang khi ông nói vui mừng đấy thì người bạn đó nói rằng: tôi sẽ trở về, nhất định tôi sẽ trả thù cái ông chánh án đã tuyên án cho tôi, và nhất định tôi còn trả thù nhiều hơn nữa cho cái người nào làm chứng mà nghịch lại tôi đến nỗi tôi bị tù như vậy. Tôi nhất định bằng mọi cách để trả thù, có thể giết họ được nữa. Khi nghe người bạn mình nói như thế, ông Lucien làm gì thưa quý ông bạn chăm? Ông cầm tờ giấy ân xá ra xé nát ra từ mảnh rồi quăng xuống đất trở về. Và ông nói rằng một người mà không biết tha thứ cho người khác thì không đáng được ân xá. Cho ở tù ruột xương, ở tù cho đến hết hạn mới ra. Ông xé bỏ tờ ân xá đó thưa quý ông bạn chăm. Nếu tôi và quý ông bạn chăm là con cái của Chúa, được cứu chuộc trong huyết báo của Chúa Giêsu, mà chúng ta không tha thứ cho bạn mình thì đừng mong được ân xá thưa quý ông bạn chăm. Đừng mong được tha thứ. Chúng ta nợ Chúa nhiều lắm. Như tôi đã nói, dầu suốt đời cũng không thể nào trả một phần nhỏ mà ta đã nợ với Chúa, phải không thưa quý ông bạn chăm? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, ta nợ đồ ăn, ta nợ thức uống, ta nợ hơi thở, ta nợ đủ thứ trong cuộc sống này. Ta đã dùng biết bao vật dụng mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta để làm phương tiện xong. Trong khi chúng ta phạm tội, đáng phải chết diệt vong đời đời ở trong hồ lửa, trong địa ngục, thì Đức Chúa Giêsu với tình yêu của Ngài, Chúa đã lìa bỏ ngôi trời cao cả xuống trần gian này, sẵn sàng làm người để ở chung với chúng ta, rồi Ngài sẵn sàng chết vì tội chúng ta trên thập tự giá, lấy huyết Ngài rửa sạch tội chúng ta. Và Ngài nói rằng nếu ai đến với Ngài ăn năn tội lỗi của mình, Ngài tha thứ hết, để trở thành con cái của Đức Chúa Trời, và từ đó chúng ta hưởng sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã chết vì tội chúng ta, đã tha thứ hết cho chúng ta rồi, vì vậy chúng ta phải tha cho những người khác. Phương châm mà chúng ta phải học mỗi ngày là: Chúa tha, ta phải tha. Chúa đã tha cho chúng ta thì ta phải tha cho những người khác. Và đó là câu phương châm của tất cả những con cái của Chúa trên đời này. Kinh Thánh dạy gì ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 mà chúng ta vừa đọc hồi nãy? Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Nếu chúng ta sống không nhân từ, nếu chúng ta không thương xót, nếu chúng ta không tha thứ thì sao? Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 35, Đức Chúa Giêsu phán như thế này: nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì Cha ta trên trời sẽ xử với các ngươi như vậy. Xử với các ngươi như vậy nghĩa là xử làm sao? Nghĩa là giống như người đầy tớ gian ác. Chúa Giêsu đã, người chủ này nói rằng hãy bắt bỏ tù đi cho đến khi nào trả hết nợ mới thôi. Chủ hình phạt người đầy tớ này phải trả hết nợ mới là cho ra khỏi ngục. Một số người nghĩ anh em mắc lỗi với mình lánh mặt là xong, cần gì phải tha thứ. Làm vậy có nghĩa là chúng ta mắc thêm một tội nặng nữa. Là tội gì thưa quý ông bà anh chị em? Tội gì? Đó là tội trốn nợ. Trốn nợ, đã mắc nợ mà không chịu trả mà còn đi trốn lánh mặt nữa, tội nặng lắm mà thưa quý ông bà anh chị em. Luật pháp đời nay cũng xử rất là nặng những người mà thiếu nợ mà không chịu trả mà còn trốn nữa, người ta sẽ đi truy tầm để bắt cho được. Một số người nghĩ rằng anh em mất lòng với tôi không tha được, bây giờ thôi tôi ở nhà không đi nhóm nữa là xong. Hoặc một số người khác thì nghĩ hay hơn. Mà quý bạn cho em thấy có nhiều người nghĩ hay lắm. Bây giờ tôi qua một hội thánh khác là xong. Xong không? Nợ vẫn còn. Mà đừng có biến hội thánh khác bằng cái nhà tù mình ở đó. Những người này còn nợ nặng thêm nữa, thưa quý bạn cho em. Tại sao anh em mình mắc lỗi với mình không tha thứ, mình lại trốn đi, mình qua một nhà thờ khác với tấm lòng nặng nề, mà mình biến nhà thờ đó thành một nhà tù, cho đến khi nào trả nợ xong mới được về. Thưa quý bạn cho em, vì vậy chúng ta cần phải học là chúng ta phải tha thứ. Chúa tha, ta phải tha. Thưa quý bà anh chị em, Sở Trang Vương sau khi dẹp loạn đấu Việt Tiêu xong, vua mừng rỡ lắm vì đã dẹp loạn rồi, cho nên mở một cái bữa tiệc rất là lớn, mời tất cả quần thần để mà ăn suốt ngày trong đó cho đến tối. Khi trời sắp tối rồi, thời bây giờ không có điện đốt bằng những cái đèn sáp đó, thưa quý ông bà anh chị em. Thình lình có một cơn gió thật là lớn thổi tắt đèn hết. Trước khi đó thì vua sai Hứa Cơ, tức là một người thiếp rất yêu dấu của vua, đi mời rượu khắp mọi nơi ở trong những người ăn đó. Đèn tự nhiên tắt. Có một quan đại phu thấy đèn tắt, lợi dụng nắm áo của người thiếp này là Hứa Cơ đó. Bà ta tức giận lắm, vội giơ tay nắm lấy cái sợi dây đai ở trong cái mũ của quan thần này đó, giật đứt đi. Rồi chạy ngay tới nhà vua và trình cho vua biết rằng có một người sàm sỡ với thiếp, và thiếp đã giật đứt được cái dây đai đây, và xin vua hãy tìm cách để mà xử cái vị quan thần này. Khi mà nghe điều đó, vua rất là bình tĩnh. Vua Trang Vương này bình tĩnh lắm, và ông cười nói vui vẻ và nói với cả phòng tiệc rộng lớn như thế này, nói rằng bây giờ trẫm có một trò vui, mỗi người phải làm theo. Rồi bây giờ, trò vui này là dễ lắm, mỗi người giật đứt cái sợi dây trong cái mũ của mình, sợi dây đai đó trong mũ của mình ra, rồi quăng xuống đất. Và khi mà mọi người làm xong thì vua nói rằng bây giờ hãy đốt đèn lên. Họ đốt đèn lên thì bây giờ dây đai ai cũng không có hết, thành ra bắt tội không được, cái vị thần này được thoát tội. Thưa quý ông bà anh chị em, vị vua này đã tha thứ tội cho cái người sàm sỡ này. Một lần nọ có giặc đánh, vua phải đem quân đi đánh giặc, gọi là giặc Trịnh, kéo đạo quân nhiều lắm. Nhưng mà có một quan tướng tên là Tương Lão dẫn một đạo quân đi, có 100 quân mà thôi, đi trước dọn đường. Thình lình đối diện với giặc, ở trong đạo quân này có một người mạnh mẽ xông qua đem gươm đánh giết và đuổi được quân giặc đó. Đạo quân không cần phải đánh giặc nữa, đã chiến thắng. Vua mừng lắm trở về và hỏi cái người mà đánh giặc mạnh mẽ chiến thắng đó là ai. Người ta nói rằng Đường Giao. Vua gọi Đường Giao tới. Đường Giao quỳ xuống mà tâu với vua rằng: tâu vua, sở dĩ mà thần mạnh mẽ đánh giặc như vậy bởi vì nhớ đến ơn của vua. Chính thần ở đây là người đã giật đứt dây, là người đã nắm áo của Hứa Cơ và bị giật đứt dây đai mà vua đã tha thứ cho. Nghĩ đến tình của vua yêu thương tha thứ, cho nên tôi xông pha dầu chết lấy thân này cũng làm cho xong. Và vua khen ngợi người lính này. Thưa quý bà anh chị em, nếu Trang Vương mà không tha thứ cho vị thần này thì làm gì có một sự hy sinh mạnh mẽ như vậy, có lợi như vậy không thưa quý ông bà anh chị em? Vua có lợi là vì có lòng tha thứ. Đối với tôi và quý ông bà anh chị em cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải có lòng tha thứ. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em tha thứ thì lợi lắm. Chúa tha thứ tội cho chúng ta như Ngài đã tha thứ cho cái người đầy tớ này 10 vạn ta lân vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà nếu chúng ta không tha thứ cho nhau thì nên nhớ rằng không có một ta lân nào được tha hết, thưa quý ông bà anh chị em, cho đến khi nào chúng ta trả xong. Vì vậy chúng ta được chạy trốn. Nếu chúng ta có sự gì với anh chị em ta, bất đồng với anh chị em ta, thì chúng ta hãy gặp nhau tha thứ để có sự hòa hiệp ở giữa anh em chúng ta, để chúng ta có tinh thần yêu mến Chúa và học về Chúa mạnh mẽ. Đừng chạy trốn, trốn nặng nấm, cái tội nặng nấm là, thưa quý ông bà anh chị em. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.